Hồi 29, luận đạo pháp viên thâm tùy duyên hiển lộ, hỏi tội hồn âm phủ, thẹn tả quá khứ. Phật sống Tế Công giá ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Thuyết Pháp Vô Định Pháp. Dĩ chúng sinh tâm vi pháp, đàm đạo vô định đạo, dĩ chúng sinh tâm vị đạo. Dịch thuyết pháp không chấp pháp, coi tâm chúng sinh là pháp, luận đạo không chấp đạo, coi tâm chúng sinh là đạo. Thế Phật kể từ khi thánh hiện đường phổ hóa đạo pháp tới nay, đã giảng giải rất nhiều về đại pháp, lại tới trung pháp rồi tiểu pháp, có khi lại thuyết cả về vô thượng pháp khiết. Lắm lúc chúng sinh chẳng biết chọn lựa pháp nào, nên ta nay chỉ bằng chỉ nói một lời là thâu hết lễ đạo. Đó cũng là cách thuyết pháp mà không chấp pháp, giảng đạo mà không chấp đạo. Cảnh ngộ nội tâm trong mọi chúng sanh khác biệt hẳn nhau, do đó sự trình bày chân lý của thánh thần tiên Phật cũng không thể theo một phương thức nhất định nào, mà phải uyển chuyển nương theo từng căn cơ của mỗi chúng sanh để dìu dắt từ thấp lên cao. Bởi vậy điểm quan trọng của việc tạo ra pháp này pháp nọ là bởi chúng sinh. Còn nếu như không có chúng sinh, ắt hẳn chẳng cần thuyết pháp giảng đạo, do đó đạo pháp hoàn toàn vì loài người mà giảng giải luận bàn, cũng không hề phân biệt kẻ trí người ngu. Thái sinh lời dạy quan sư vô cùng chí lý, đối với người thuộc giới hạ thừa giảng pháp hạ thừa, đối với người trung thừa giảng pháp trung thừa, đối với người thượng thừa giảng pháp thượng thừa. Thiết tưởng đó là tất cả ý nghĩa quan trọng. Thế Phật tròn ngoan căn cứ theo điều con vừa trình bày thì chỉ cần đạt được sự ứng hợp hòa hài mà thôi, khó có thể giúp kẻ học đạo tiến bộ nhanh chóng. Còn nếu như đối với giới hạ thừa giảng pháp trung thừa, đối với giới trung thừa giảng pháp thượng thừa, đối với giới thượng thừa giảng pháp vô thượng, thì hẳn là sẽ giúp người học đạo tiến bộ lệ hơn, cao hơn. Các bậc thánh hiền từ xưa tới nay đều theo phương thức này mà hướng dẫn kẻ hậu học, nên sự cố gắng tìm ra phương pháp của các ngài cực kỳ gian khổ. Thái sinh, lời dạy của ân sư con càng nghe càng thấy vô cùng hữu lý, trí tuệ của con còn nông cạn nên rất cần sự khai thị của thầy. Thế Phật, con nói đúng, bởi lẽ đối với một kẻ có thành kiến và cố chấp luôn luôn co mình thâu trí, nên đạo họ theo chỉ là đạo giới hạn, chỉ biết có pháp mình mà thôi, huống nữa lại còn có một số người chỉ muốn kẻ khác cung kính vâng lời mình, còn chẳng chịu nghe ai cả, do đó rất khó mở trí cho họ. Thái sinh thưa ân sư, tình trạng này rất nhiều, do đó đạo không chung chẳng thể cùng lo toan, đạo bất đồng bất tương vị tương vi mưu. Nghĩ kỹ thì nguyên nhân chỉ tại vậy thôi. Thế Phật ha ha, thời gian vô cùng quý báu, tạm ngưng cuộc đàm đạo chiều nay tại đây. Trợ ngoan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng kính mời ân sư lên đường. Thế Phật trợ ngoan, phía trước là nơi về của kiếp người. Thái sinh thưa, phía trước là nhà quan, tại sao ân sư lại kêu là nơi về của kiếp người? Thế Phật, đó không những là nơi về của kiếp người mà còn là nơi tạm nghỉ của thể xác chúng sinh. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, tới chỗ này còn có kẻ thống khổ, quả thật là đáng thương. Thế Phật, sinh ly tử biệt vốn là vấn đề không thể tránh nổi của con người, song kiếp người chẳng phải là kiếp thực, sự chết chẳng phải là thực chất. Chớ nên cho cõi sống là vui, cõi chết là buồn, đến làm sao thì đi làm vậy. Bởi lễ sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người, kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cái ta chân thực linh hồn. Chớ nên tất tức khi ta giả dối thân xác, thầy trò mình hãy vô trong phần phỏng vấn. Thái sinh thưa vâng. Khi thế Phật và Thái Sinh vô trong thấy tướng quân áp giải các vong hồn, Thái Sinh thắc mắc hỏi thế Phật:
Thưa sư, tướng quân phía trước do đâu phái tới? Thế Phật:
À, họ được thần hoàng phái đến, tướng quân từ trong nhà hoàng. Thế thế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Thế Phật: Quý tướng quân chịu nhiều gian khổ, tướng quân thư vâng. Thế Phật: Trời ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thế Phật: À, họ được thần hoàng phái đến, tướng quân từ trong nhà hoàng. Thế thế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Thế Phật: Quý tướng quân chịu nhiều gian khổ, tướng quân thư vâng. Thế Phật: Trời ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thái Sinh thưa tuân lệnh, xin hỏi quý tướng quân từ đâu tới và tại sao lại quá bận rộn đến như vậy? Tướng quân, chúng tôi cũng mệnh thần hoàng tới đây. Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Còn ân sư Thế Phật và tôi đêm nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký, ước mong tướng quân giúp đỡ để tôi được phép phỏng vấn vài tâm hồn. Tướng quân được Thái Sinh cứ tự nhiên. Thái Sinh cảm ơn tướng quân nhiều. Thái Sinh phỏng vấn văn hồn thứ nhất, nhưng văn hồn lại bưng miệng không nói. Tướng quân, văn hồn hãy mau thuật lại những hành vi lúc còn tại thế để sau này xuống địa ngục ta trình với Minh Vương, văn hồn sẽ được giảm khinh hình phạt. Sau khi nghe tướng quân giải thích, văn hồn có ý hối hận. Văn hồn nhớ lại những hành vi lúc sống tôi vô cùng mắc cỡ thì làm sao tôi có thể tường thuật lại. Thật khó khăn cho tôi quá, chi bằng sớm đưa tôi xuống địa ngục cho rồi. Thái Sinh này, văn hồn đêm nay chúng tôi tới đây có mục đích viết sách tương đời, nên sự thẹn thùng hối hận của văn hồn rất hữu ích. Hy vọng văn hồn thuật lại tất cả những hành vi lúc sống để viết vào sách tiên văn người đời. Khi ấy hẳn là công lao của văn hồn chẳng nhỏ, hơn nữa lại hứa sẽ giấu kín danh tính cùng địa chỉ để văn hồn được yên tâm. Văn hồn, hai anh em văn hồn kia trông vẻ vô cùng lương thiện, khiến tôi càng mắc cỡ. Thật không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có người lương thiện tới mức đó. Nhìn thấy tấm gương này khiến tôi càng hối hận là tại sao lúc còn tại thế tôi không cố gắng sống đời lương thiện. Thái Sinh sau khi nghe văn hồn trình bày chẳng biết nói sao hơn. Văn hồn thưa, tôi xin thuật lại những hành vi lúc sống của tôi vốn là kẻ thông minh, chẳng chỉ vì một phút lỡ lầm mà đi lạc vào đường tối tăm, cũng bởi tại tôi có tính hung hăng hiếu thắng. Lúc còn đi học đã kết giao với loại bạn bất lương, thừa thiết đáp các học trò hiền lành, nên hồi đó tôi là tên du đảng nổi danh, luôn luôn gây ra các trận ấu đả, phạm những lỗi lầm quá lớn, thành sớm bỏ học hành trốn khỏi gia đình tới Đại Bắc kiếm sống. Thì mới tới Bắc Bộ xin học sửa xe hơi được một thời gian, xong ngựa quen đường cũ lại kết giao cùng bọn lưu manh hành động bất lương, gây sóng gió lớn lao. Sau một thời gian vì muốn có thật nhiều tiền, tôi lại đi theo băng chuyên nghề cậy khóa, ban đầu đánh cắp xe đạp, về sau liều mạng đánh cắp xe gắn máy, xe hơi để bán lấy tiền. Tuy ngón nghề rất giỏi, xong tôi cũng từng bị bắt và bị ngồi tù ít năm. Sau khi ra tù, tôi đã không chịu giác ngộ, lại còn tiếp tục lập bè kết đảng, hàng ngày tính chuyện ăn hàng. Bữa nay, sau khi cùng đồng đảng nhậu nhạt say sưa, lái xe về nhà tới nửa đường thì suốt ngày tâm thần bất ổn. Kết quả chỉ một chút sơ ý, xe lao vào đầu cầu, hồn lìa khỏi xác. Thật không ngờ, cũng bởi tại lúc sống không lo làm người lương thiện, khi thác xuống âm phủ mới biết là chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn vẫn tồn tại. thái sinh vong hồn đã thuật lại những điều tình làm khi còn tại thế không hề giấu giếm mảy may, quả là hết sức thành thật. Hy vọng những hành động hiếm có đó sẽ là tấm gương tốt cho người đời soi chung. Tin rằng những kẻ bất nhân đang âm thầm tác yêu tác quái trong bóng tối được đọc những điều vong hồn vừa thuật lại chắc chắn sẽ sớm hồi tâm, quay về đường quang minh chính đại. Xin vong hồn thứ hai thuật rõ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế. Vong hồn lúc sống tôi ham mê cờ bạc, bây giờ tôi kể lại hy vọng sẽ không bị chê cười. Thái sinh vong hồn không có chuyện đó đâu, xin cứ yên tâm. Vong hồn kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc chắn có kẻ sẽ nghiến răng trợn mắt vì tại nơi chiếu bạc người ta đối xử với nhau chẳng khác gì thường giác đấu. Bề ngoài thì anh tôi xong bụng giấu cả bồ giao găm tình bản chân thật rất hiếm có, dầu là đôi bản thân đi nữa. Xong khi ngồi vào chiếu bạc, thường thường tình bạn cũng bị tổn thương hoặc có khi còn biến thành kẻ thù của nhau. Thái sinh lời nói của văn phòng chắc chắn sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ, quả là liều thuốc thần diệu. Tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi, không thể tin tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi giả đến như vậy. Văn phòng nếu chưa từng ngồi vào chiếu bạc thì đương nhiên chẳng thể tin được. Thái sinh xin văn phòng giải thích thêm cho tôi được rõ. Văn phòng được tôi vốn là một nông dân nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú quý, nên mới giờ tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ ban đầu làm thở nề. Trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau tới sòng bạc càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi khám phá ra rằng nơi các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần thắng. Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào trầm. Bất kể thân sơ, tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt đầu đánh, tôi đều vờ thua để làm kế đem mồi giữ cá, cho tới khi cá cắn câu tôi mới giật. Thái sinh vong hồn giật câu như thế nào vong hồn? Các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ qua mắt vì tiền tôi mới ra tay. Như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ gian bạc lặng thì làm sao biết nổi. Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán gia bại sản. Giờ đây nghĩ lại tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân. Thái sinh đúng, hành động như vậy là phản lại luân thường đạo lý. Thế Phật A đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan mau lên đại trang chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiện đường. Thái sinh xuống đại sen hồ phách nhập thể xác. Hồi 30 tới công viên xem lòng người, dạo cảnh bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Phật sống Thế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982, thơ thành trụ quải công vật thủy chung. Sinh lão bệnh tử nhân sở thống thanh tâm, quả dục siêu phàm giới ân ban lạc đạo tự sinh túng. Dịch: muôn vật trước sau có loại không, bệnh già sống thác đớn đau lòng. Tâm tâm bất dục siêu phàm giới vui đạo cam nghèo chẳng ước mong. Thế Phật thành trụ quải không là quá trình sinh hóa tự nhiên của vạn vật, và kể cả loài người cũng chịu chung số phận thân xác, có sống ác có chết, ngoại trừ số ít người bớt dục giữ tâm thanh tịnh mới có thể sống cuộc đời an bằng lạc đạo. Còn người ngược lại, phần đông thân tâm khổ nhập, tinh thần sa sút, bởi lẽ loại người này đã không lo vun bồi nội lực, lại còn phung phí sức quá nhiều. So sánh hai hạng này thì thấy ngay rằng loại trên cầu hưởng ân phước, loại dưới cầu thương thân hại mệnh. Cho nên trong khoảng sống chết, kẻ chân thành giải trừ phiền muộn, chịu an dưỡng tính mệnh quả là hiếm hoi. Xong cũng chính nhờ lo công phu thực hành pháp lý, họ đã hiểu được đạo sống chết, vượt thoát được giả tưởng sinh tử, ràng buộc mà đạt tới cảnh giới tự tại giải thoát. Do đó chỉ những ai giác ngộ đạo mới có thể thoát tục mà thôi. Thái sinh, loại người trên hẳn đã hiểu được chân bản ngã, chẳng sinh cũng chẳng tử, tới Phật trò ngoan nhận xét rất đúng. Loại người đó sống chẳng vui, chết chẳng buồn, vượt khỏi vòng sinh tử. Thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, thầy trò mình còn phải lo việc viết sách. Thái sinh thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính mà ân sư khởi hành, tế Phật đã tới nơi, trợ ngoan xuống đại sen. Thái sinh thưa ân sư, đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Tế Phật tại sao? Thái sinh vừa thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên. Tế Phật ha ha, suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng, thoải mái là bởi tại dốc lòng lo độ chúng sinh. Thái sinh kính xin ân sư giảng rõ về lễ thiên cơ. Tế Phật ha ha, trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiên cơ sao? Thái sinh thưa tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên. Tế Phật để con phỏng vấn một số người đang rảnh rang ngoạn cảnh đêm thư thái, tâm tình hỗn loạn, ý mang mang. Thái sinh tâm quyết ân sư như sấm cào, lời nói ngụ ý quá sâu xa nên trò ngu không hiểu nổi. Tế Phật trò ngoan hãy nhìn những người tản bộ kia, bề ngoài thì có vẻ thảnh thơi, xong bên trong hồn băng phăng nhiều nổi, nên sự thoải mái giả tạo đó không thể che giấu nổi những khoái hoang mang tận đáy lòng. Cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u ẩn nên tâm hồn mới héo hắt bàng hoàng. Đêm nay tám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho phai quả được tất cả những sự băn khoăn lo lắng. Thái sinh lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, con thấy những người đó cứ thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn, chắc hẳn thâm tâm họ có điều chi thắc mắc cần phải giải quyết mà giải quyết không xong. Tế Phật trả ngoan người kia bữa nay thất thần lạc phát, tâm thật đáng thương, chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây 30 năm trong giới giang hồ y đã từng hét ra lửa. Thái sinh quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm. Tế Phật thời thế đổi thay, gió nước luân lưu biến chuyển, khi xưa thân thể cường tráng, tâm ôm ấp bao mộng lớn, ngày nay sau khi trải qua nhiều năm tháng giả dầu lên đơn gian khổ, áo mỏng chiếc thân phách lạc hồn siêu đầu, đường xá chợ cũng bởi tại quả báo do y tự chuốc. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Tế Phật ông già tật quyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ, lúc còn là thanh niên gặp thời tạo loạn, đã tầm kinh, hiện giờ được xuất ngũ, xét về tư cách là người chính trực vô tư, tương lai chắc chắn được phúc báo. Thái sinh là người dốc lòng đền ơn nước, rất được dân chúng kính phục, xin cầu chúc gặp được phước lành, an hưởng lộc trời vô lượng. Thế Phật, còn người ngồi trên kia thân thế siêu phàm, sanh lúc sống không rõ nhân quả, không tin thần Phật, do đó việc thiện không làm, tính xấu không tu, phước độc tiêu tan, cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang. Năm trước vợ chết vì bệnh ung thư, hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ vãng vàng son. Thái sinh người đời thất vọng có tới 89 phần 10, khi vận đó cũng thấu hiểu điều đó. Thế Phật, còn ông già nằm trên sập kia con có nhìn thấy không? Thái sinh thưa ân sư, con có thấy vị đó hình như cũng bị tán thần lạc phách, không rõ bởi nguyên nhân gì. Thế Phật, hoàn cảnh hiện giờ ra sao đều hoàn toàn bị thuận ở kết quả của những việc làm ngày trước. Thái sinh thưa ân sư, vậy thì còn biết nói sao? Thế Phật, vị đó lúc còn thanh niên có gia đình, sống cuộc đời sung túc,
song không biết an phận, buôn bán chuyên đầu cơ, gặp lúc kinh tế khó khăn, xin lập gia sản. Giá đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc của công ty cho vợ giữ, sau đó vợ ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế tài và bị nhốt tù, tưởng rằng sau đó ít năm được thả ra sẽ sống cuộc đời sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời. Nào ngờ nhân định không bằng trời định, nên lúc ra khỏi nhà tù không gặp lại được người vợ vì y thì đã cuốn gói đi theo người tình không rõ ở tại phương nào, thành lâm cảnh khốn cục, chỉ còn biết ôm lê vật. Đúng là kẻ ác ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị, gian trá sẽ bị kẻ gian trá hơn lừa đảo. Thiết tưởng đen hòa đen, kết quả tự làm tự chịu. Do đó người này phải đối xử với kẻ nọ ra sao, kẻ nọ phải đối xử với người này như thế nào, chắc chắn không ngoài lẽ đạo. Còn sự gian tà xảo trá chẳng thể qua mắt nổi người khác, thành ra kẻ gian manh lừa đảo cuối cùng chỉ tự chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thái sinh thưa lời dạy của ông sư quả là chí lý. Tế Phật ông già kia thân thể suy nhược, đầu tóc mụ xù, mặt mày dơ bẩn. Thái sinh thưa con đã nhìn thấy, song con không rõ quá khứ của vị đó như thế nào. Tế Phật, người ấy có tật nghiện rượu, đã đau yếu lại còn nhậu nhạt liên miên, đó là thói quen vô cùng tai hại. Thái sinh nguyên nhân vì đâu mà ngày nay tới nông nỗi này? Tế Phật, đây cũng là tự làm tự chịu vậy. Người đó vốn lấy được vợ hiền lành, xong vì phước mỏng nên sau đó mắc tật nghiện rượu, suốt ngày ra ngoài nhậu nhạt say mềm, tối về nhà gây gỗ đánh đập chửi mắng vợ con. Vì vậy mà vợ không chịu nổi sự đau khổ liền bỏ nhà đi. Từ đó về sau thân thế sự nghiệp ngày càng xuống dốc, phải làm những việc tay chân nặng nhọc để sống qua ngày. Hiện giờ thân thể suy nhược đau yếu thường xuyên, tất cả đều do cái hại của rượu gây nên. Thái sinh thưa ân sư, có phải tại số kiếp của người đó như vậy không? Thế Phật, kinh sách có nói trời khó tin mệnh chẳng thường, thiên nan kham mệnh mi thương mi thường, ý là trời không hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mọi con người. Trong thanh tịnh kinh thiên cảm ứng cũng có nói quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Số mệnh của con người là do nhân quả nhiều kiếp tích lũy, đường rộng an nhiên tự tại, thênh thang mở sẵn, người ta chẳng chịu đi, đại thích đi, ngã quanh co sát quấy. Như vậy hẳn là họ đã bỏ mất đường về nguồn cội, để rồi gặp nhiều gian nan trắc trở. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Có loại người mặt mày coi phúc hậu xong chưa thấy thành công, còn lắm bộ mặt coi hắc ám nhưng lại giàu sang nhiều tiền bạc. Thế Phật, những kẻ được may mắn đó là chỉ tạm nhờ phước báo mà thôi, còn đạo đức vô hình mới là phước chân chính. Phước báo hữu hình đôi khi chưa chắc hẳn đã là phước báo, bởi lẽ thời đại này kẻ xảo trá quá nhiều nên sự hưởng phúc bất chính cũng không ít. Những kẻ đó không thể cho là họ có phước đức được, mà chỉ là có danh lợi hảo mà thôi. Cho nên theo mắt phàm thì đó là phúc, nhưng theo mắt Phật, mắt tiên thì đó là họa. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Thế Phật a, việc phỏng vấn sưu tầm tài liệu để viết sách bữa nay cũng đã khá đủ thôi, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh xin tuân lệnh. Thưa con đã lên đại sen kính học, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.